Hoàng tộc Đại Chu, chương 461, ngưng tụ thiên trùng phách, góc truyện audio.com. Trên mặt biển một mảnh đỏ hồng, rất nhiều cá mập thi thể nổi trên mặt nước chật ních mặt biển. Tôn Thế Khôn hít một hơi không khí, khôi phục một ít khí lực. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy một mảnh vây lưng cá mập màu đen nổi lên mặt nước hướng về phương xa bơi đi. Rốt cuộc đã tản, Tôn Thế Khôn thở phào một hơi, một luồng sét từ phá trên không xẹt qua, điện quang sáng ngời, đem Tôn Thế Khôn gương mặt chiếu lên một mảng sáng rực. Tôn Thế Khôn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời u ám tia chợp đi qua, một cỗ gió lớn âm lãnh từ xa truyền đến. Từ trong cỗ khí lưu này, hắn cảm giác được khí tức gió lốc. Trong lòng lập tức trầm xuống. Trong thiên địa vạn hóa chúng, Phương Vân đem chú ý từ trên người Tôn Thế Khôn thu hồi, chỉ cần để cho hắn ý thức được mình cũng không có bảo vệ ở bên cạnh hắn, như vậy kế hoạch ma luyện lần này, đã thành công một nửa. Biển rộng vô biên vô hạn, võ giả tuy thể lực cường hãn, nhưng chung quy có một ngày hao hết. Lúc này khảo nghiệm chính là ý chí, đau khổ của Tôn Thế Khôn mới chỉ bắt đầu, về phần Phương Vân muốn làm, chỉ là ở phía sau lẳng lặng xem là được. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể đem ngũ ngục phong tế luyện qua một lần. Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức từ trong túi không gian, móc ra hai món pháp khí này hiện lên hình vuông, toàn thân tản mát ra ánh hào quang màu vàng đất sáng ngời. Đây là một địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính, Phương Vân hóa thân côn bằng, dùng không gian gió lốc giết hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm. Từ trên người bọn họ đoạt được, lượng lớn pháp khí cùng tài liệu luyện khí, địa nguyên thượng phẩm pháp khí thổ thuộc tính chính là một trong số đó, nhiều pháp khí như vậy chỉ có một món đối với Phương Vân hữu dụng nhất. Pháp khí này ẩn chứa lượng lớn thổ nguyên tố, dùng để tế luyện đệ tứ tòa thổ mục phong là không còn gì tốt hơn, nhưng trước khi tế luyện còn cần phải đem địa nguyên pháp khí này phân giải một phen, cũng rất phiền toái. Phương Vân chỉ một ngón tay, lập tức gọi ra vô đỉnh của Thánh Vô Giáo, hóa thành một tòa núi nhỏ, sau đó nhảy vào trong đó triệu ngũ mục phong cùng địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính, lập tức tế luyện đệ tứ tòa thổ mục phong. Bốn phương hội tụ, vô hỏa thiêu đốt. Phương Vân bắt pháp quyết, đồng thời chân khí cuồn cuộn đưa vào trong vô đỉnh, địa nguyên pháp khí này lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm màu đen, Phương Vân đem địa nguyên pháp khí thổ thuộc tính ném ra, đồng thời đem ngũ mục phong lơ lửng ở phía trên pháp khí, sau đó bắt đầu tế luyện. Vì tốc độ tế luyện nhanh hơn, Phương Vân trực tiếp đem thời gian trong thiên địa vạn hóa chung, đẩy lên 16 lần, như vậy hầu như là nửa ngày là phải ăn một lần. Tuy phiền toái một chút nhưng tiết kiệm thời gian. Một ngày sau đó, khi Tôn Thế Khôn ở trên biển trong gió lốc dãy ruộng, Phương Vân cũng hoàn thành phân giải đại nguyên thượng phẩm pháp khí thổ thuộc tính. Theo Phương Vân niệm động pháp quyết thổ nguyên tố mênh mông từ ngón tay của Phương Vân mà bốc lên. Không gian chấn động chỉ nghe thấy một hồi thanh âm ầm ầm, một tòa núi màu vàng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chốc lát cả không gian trầm xuống, giống như đột nhiên không khí cũng đều biến thành núi lớn trầm trọng vậy. Lục Vũ đang luyện công, đột nhiên cảm giác trên vai như đè ép hai tòa núi lớn, lập tức mở mắt ra. Thật là một món bảo bối. Góc truyện audio.com, tốt, Lục Vũ trong mắt xẹt qua một tia sáng. Thổ nguyên tố vô cùng nặng, ngũ mục phong của Phương Vân tụ tập được bốn tòa, hiện tại chỉ sợ là lực lượng cũng có thể ép đến chết người. Tế luyện vẫn không có đình cải, Phương Vân chân khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong vô đỉnh, tiếp tục tế luyện pháp khí này. Sau khi phượng hoàng bay ra, lại là một tiếng rồng gầm, một con rồng một con phượng bay ra, ở trong hư không triền miên, hòa cùng một cỗ, một cảm giác dị thường xuất hiện trong lòng, Phương Vân cảm giác mình cùng tòa ngũ mục phong giao hòa. Ngũ mục phong cho hẳn cảm giác cũng không phải là bốn ngọn núi, mà là một khối, thật giống như chỉ có một ngọn núi. Một cổ lực lượng liên tục ùa vào trong lòng, Phương Vân cảm giác trong tay mình tựa như thật nâng bốn ngọn núi cực lớn vậy. Hô, một luồng gió tuôn ra, xung quanh ngũ mục phong phụt lên vô số lôi điện, hắc thủy, liệt hỏa, núi cao. Tiếp đó nhất nhất trên không trung nổ tung, hóa thành thổ, hỏa, thủy, lôi tứ đại nguyên tố. Bốn loại nguyên tố giúp nhau hòa hợp thành một thể ở trong hư không mơ hồ hóa ra hình trạng chín châu đại địa núi sông. Ngũ mục phong tế luyện đến bậc này, đã tiếp cận với tuyệt phẩm pháp khí, cho dù đụng phải một số tuyệt phẩm pháp khí cũng có thể liều mạng va chạm lẫn nhau vài cái. Phương Vân thậm chí có loại cảm giác pháp khí này nếu như không phải tự mình tế luyện đã cùng mình hòa hợp một thể thì mình không nhất định có thể nắm được bốn ngọn núi này một cách tốt nhất. Bốn ngọn núi hội tụ lôi, thủy, hỏa, thổ nguyên tố khổng lồ. Sức nặng của nó, so với bốn tòa núi cao, còn muốn nặng hơn nhiều, với lực lượng của Phương Vân hiện tại nếu muốn nâng lên bốn tòa núi lớn, thật đúng là có chút ít cố hết sức. Đi, Phương Vân chỉ tay ra, bên người một túi không gian mở ra, vài món pháp khí hỏa thuộc tính cùng với một số đại địa tinh thạch nhất nhất bay ra. chui vào trong ngũ ngục phong, tiến thêm một bước tăng cường uy lực pháp khí này. Ngũ ngục phong chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần tìm được tài liệu đủ phong nguyên tố. Có thể ngưng tụ ra tòa phong ngục phong thứ 5, năm phong quy nhất, có thể hóa ra hư ảnh viễn cổ Thái Sơn, mượn nhờ lực lượng tòa Thánh Sơn này, trực tiếp bằng vào lực lượng cũng có thể đem đối phương đè chết. Phương Vân mắt trầm lại, trong mắt xẹt qua một tia hào quang suy nghĩ. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, pháp khí tế luyện cần hao phí lượng lớn tài liệu cùng thời gian. Nếu như không phải gặp qua tế ngộ tài lực khổng lồ. Trên cơ bản ngay cả địa nguyên pháp khí tế luyện cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa pháp khí mới sinh sau khi tế luyện hoàn thành cần hao phí lượng lớn thời gian để củng cố ôn dưỡng. Thu, Phương Vân ngón tay điểm một cái, lập tức đem ngũ ngục phong thu vào đan điền, dùng chân khí ôn dưỡng. Hiện tại nên tế luyện thượng cổ viêm ma quân vương chi tâm. Phương Vân tay đưa ra, một trái tim màu đỏ cực lớn, xuất hiện ở trong tay Phương Vân, trái tim này toàn thân giống như thủy tinh màu máu, hào quang sáng chói, nhưng lại phảng phất như có tính mạng, co bóp nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều như có tiếng sấm quanh quẩn ở trong không gian. Tựa như có một người khổng lồ đang gõ trống trận vậy. Nhìn kỹ lại, bên trong trái tim cực lớn này, một cỗ năng lượng màu máu mênh mông, hóa thành long hình ở bên trong tim qua lại du động, vọng ra tiếng gầm gừ lớn. Đây là Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy tim, góc truyện audio.com, của viêm ma trong tim của viêm ma quân vương, vốn có hơn 40 năng lượng thiên long màu máu. Bị Phương Vân tấn chức thiên tượng, hút mất hơn 20 con. Hiện tại còn lại hơn 20 con tế luyện thượng cổ viêm ma là không nên để trong trái tim con năng lượng, Phương Vân trước khi tế luyện tất phải tiêu hao hết năng lượng thiên long bên trong. Nếu thì chỉ là lãng phí một cách vô ích, ta ngưng tụ thiên trùng phách cần 96 tòa trận đồ, hơn nữa dùng lực lượng của ta hiện tại chỉ sợ năng lượng cần thiết càng thêm khổng lồ. Năng lượng của viêm ma quân vương chi tâm này vừa vặn dùng để ngưng tụ thiên trùng phách. Phương Vân trong lòng tự định giá nói. Nếu muốn đạt tới thiên trùng cảnh, đầu tiên phải ngưng tụ thiên trùng phách, nhưng ngưng tụ thiên trùng phách lại không phải là đạt được thiên trùng cảnh. Ngưng tụ thiên trùng phách là địa điều kiện tiên quyết bước vào thiên trùng cảnh, nhưng không phải là cánh cửa. Thiên trùng cảnh phi thường đặc thù, tổng cộng có thất phẩm, phân biệt đối ứng với 7 phách của con người. Thoát thai cảnh sở dĩ mệnh danh là thoát thai cảnh, bởi vì đúng như tên gọi. Thoát ly khỏi lực phách là thiên trùng nhất phẩm, ở trong quá trình này, có thể gia tăng lực lượng thật lớn, dung hòa lực lượng quy tắc trong trời đất. Thoát ly khỏi khí phách là thiên trùng nhị phẩm, trong quá trình này, có thể tiếp xúc đến quy tắc của khí trong thiêu địa. Dùng cái này suy ra, hai tầng trước của thiên trùng cảnh còn chưa có hoàn toàn thoát ly khỏi hệ thống lực lượng phía trước, càng nhiều thiên hướng về 6 cấp thoát thai cảnh phía trước. Đến thiên trùng tam phẩm, chỉ là sơ bộ tiếp xúc không gian quy tắc. Trình tự này võ giả thay đổi không phải quá lớn. Sau tam phẩm, mới đúng là thế giới quy tắc, võ giả lúc này mới có các loại thần thông. Thậm chí nhìn thấu tương lai xu thế trong tối tăm, đến thiên trùng cánh, là một đường ranh giới trọng đại trong võ đạo. Tư chất cùng công pháp ưu khuyết là vào lúc này bắt đầu thể hiện. Tư chất không được, công pháp không được, thiên trùng nhất, nhị phẩm là chấm dứt, dù tu luyện thế nào, cũng phải cả đời dừng lại ở đây. Con đường võ đạo trên cơ bản có thể triệt để hết hy vọng, an tâm đi phụ thuộc các loại thế lực. Võ giả thiên trùng cảnh, võ giả nhất nhị phẩm khá nhiều, rất ít người có thể bước vào thiên trùng đỉnh phong thất phẩm, mà ở trong võ giả thiên trùng thất phẩm, lại có tuyệt đại bộ phận không cách nào vượt qua cánh cửa, bước vào cảnh giới tối cao. Đối với trong thế tục, đối với rất nhiều võ giả mà nói, đỉnh phong của thiên trùng cảnh, là con đường duy nhất có thể vượt qua cực hạn võ đạo. Có thể vượt qua thiên trùng cảnh, mỗi một người đều là truyền thuyết trong dòng sông võ đạo. Phương Vân trong lòng tin tưởng, lực lượng của mình hiện tại coi như cường đại, sau khi hóa thân côn bằng, thậm chí có hơn ngũ thập 50 thiên long chi lực, nhưng so với cường giả thiên trùng đỉnh phong mà nói, vẫn yếu giống như con kiến hôi. Bọn họ thậm chí kích thích quy tắc đơn giản có thể dùng lực lượng nhỏ nhất đem mình trấn áp. Võ đạo chậm rãi, còn phải đi từng bước một. Hay, Phương Vân khoanh chân mà ngồi thu nhiếp tinh thần. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, khu động ngưng tụ pháp quyết thiên trùng phách, thực lực của hắn đã đủ cường đại rồi, nhưng nếu muốn một lần ngưng tụ 96 tòa trận pháp khổng lồ, hắn cũng không có nắm chắc. Phành, hư không chấn động, góc truyện audio.com, một đạo trận pháp cực lớn từ dưới thân Phương Vân bắn ra, giống như đồ đằng màu vàng xinh đẹp nhất. Vừa hiện ra đã biến mất nhập vào trong đầu của Phương Vân. Vị trí của thiên trùng phách chính là trên đầu. Phành, lại là một đạo trận pháp khổng lồ màu vàng bay ra. Phương Vân khoanh chân mà ngồi, chân khí mênh mông không ngừng tuôn ra, đem 96 tòa trận pháp khổng lồ nhất nhất ngưng tụ ra. Một tòa, hai tòa, ba tòa, 20 tòa, 96 tòa trận đồ, mấy tòa phía trước tiêu hao chân khí không nhiều lắm, nhưng mà càng đi về sau tiêu hao càng nhiều, hơn nữa là kịch liệt gia tăng. 37 tòa, 38 tòa, 39 tòa. Chân khí của Phương Vân tiêu hao càng ngày càng nhiều. 40 tòa, 41 tòa, 42 tòa. Tòa trận đồ màu vàng thứ 42 đánh ra, chân khí của Phương Vân đã triệt để không còn, không thể không mượn nhờ lực lượng thời gian của thiên địa vạn hóa chung cùng thu nạp lực lượng thiên địa nguyên khí, một lần nữa bổ sung chân khí sau khi bổ túc thì tiếp tục tế luyện trận pháp. 43 tòa, bọn 14 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 58 ngưng tụ ra, Phương Vân đã không cách nào bổ sung tiêu hao nữa để tế luyện trận pháp, bởi vì tam thập tứ 34 tiên long chi lực đã không đủ ngưng tụ tòa trận đồ thứ 59. Hay, Phương Vân đem vài viên tuyệt phẩm đan dược ném vào trong miệng, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục ngưng tụ. 59 tòa, 60 tòa, 61 tòa, 62 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 76 tế luyện xong, tuyệt phẩm đan dược của Phương Vân đã toàn bộ tiêu hao không còn. 63 tòa, 64 tòa, 65 tòa. Khi tòa trận pháp thứ 65 ngưng tụ ra, 20 năng lượng thiên long trong tim của Viêm Ma Quân Vương cũng đã tiêu hao hết. Chân khí thêm đan dược thêm năng lượng trong tim của Viêm Ma có thể ngưng luyện ra 65 tòa trận đồ, ngược lại vượt quá dự đoán của ta, đã tương đối khá. Phương Vân khẽ gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, hạ một đạo trận pháp cần năng lượng từ thập 40 tiêu long chi lực mới có thể ngưng tụ, Phương Vân lại không khỏi ra đầu rung lên. Dựa theo loại tốc độ tăng trưởng này, mình nếu muốn tế luyện ra tòa trận pháp thứ 96, thì cần bao nhiêu thiên long chi lực? Chỉ sợ năng lượng của mình cũng không đủ dùng, lúc này đào ở đâu ra nhiều năng lượng thuần túy như vậy. Cách chương.